Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Thủ Lăng Nghiêm. Thì đây trong cái phần chánh văn Đức Phật dạy cho Tôn giả A Nan và đại chúng: Này A Nan, không do tiền trần mà khởi ra cái thấy biết, thì cái sáng suốt không theo căn, chỉ gá với căn mà cái sáng suốt phát ra. Do đó sáu căn có thể dùng thay lẫn nhau. Là bây giờ quý vị thấy cái phần này thì nó mình đã thực tập nhiều rồi, thì nghe qua cái phần này cho nó sáng thêm chút, tức là cái thấy biết á, nó khác hơn là cái chi kiến, tức là cái chi kiến là đây là cái biết của căn. Ở đây Đức Phật chỉ rõ cái biết của căn nó sáng suốt mà nó không phân biệt rỗng rang thường còn. Nghĩa là khi mà mắt mình thấy sắc, con mắt là cái căn, mà sở dĩ mà quý vị thấy là sở dĩ mình nói là mình bị mê là mình ở trên cái trần, tức là mình khởi cái tâm phân biệt. Khi mình khởi cái tâm phân biệt rồi thì cái mình không có hổ tương lẫn nhau. Còn đây nói là do bên ngoài dính với tiền trần, bên trong thì mê làm phân biệt vọng tưởng, nên cái biết của căn nó bị mờ mịt chứ nó không có thông lẫn nhau. Hẹn như bây giờ quý vị thấy là con mắt á, con mắt là nó là cái dụng thôi, đúng không? Con mắt là nó là cái dụng thôi, nó là cái tác dụng, còn cái thấy là ở bên trong. Nếu mà ở bên ngoài mình không có chấp trước, bên trong mình không có vọng tưởng phân biệt á, thì cái thấy mình nó suốt. Người hiểu ý tôi nói không? Giống như bây giờ quý vị thấy là tại sao mình có hôm nào đó mình bị mình mở nước, không mở mình mở nước lên để mình xài, thì bất chợt thấy mình thấy nó bị nó không chảy nước, nó tắc nghẽn. Thì khi mà do nó tắc nghẽn là do bên trong á, nó bị sạn hay bị đá nó tắc, nó nghẽn. Cũng vậy, đây Đức Phật nói là do mình do bên ngoài mình dính với tiền trần, bên trong á, mình mê là mình phân biệt, mình vọng tưởng, nên cái biết của căn nó bị mờ mịt. Phật dạy tiếp là nay không do tiền trần mà khởi phân biệt. Nay không do tiền trần mà khởi phân biệt, nghĩa mình thấy cái bàn, thấy cái nhà, mình không có khởi phân biệt á, thì cái mê lành bên trong á, từ đâu mà nó gá? Khi mà không chỗ gá thì ngay đây là tánh giác nó hiện tiền. Mình thấy nó nghe mình hiểu nó đơn giản, nhưng mình công phu thì nó lâu, rất là lâu. Thì đây Phật nói là mới biết cái sáng suốt phát ra chẳng phải do căn, cái sáng suốt phát ra phải do căn, mà gá vào căn, gá vào con mắt để khởi ra tác dụng. Mà bên trong quý vị thấy chẳng hạn như đừng nói đâu xa, khi mình mới tu thì mình lên bàn ăn mình còn khởi phân biệt. Chẳng hạn như mình nói ủa hôm nay sao mà ăn rau không có gì hết. Nhưng khi quý vị thấy chẳng hạn như đừng nói đâu xa, như bây giờ tôi khẳng định luôn là tôi làm chủ được cái ăn, làm chủ á, nghĩa mình khi mình lên bàn ăn là mình tự nhiên mình không có một cái ý niệm nào mà phân biệt nằm đó hết. Hỏi mà có gì thì ăn cái đó, không có ý niệm. Trừ trường hợp là gì? Trường hợp là mình vì đại chúng, chẳng hạn như hôm nay mà nấu hơi mặn hay là hơi ngọt hay gì á, thì mình là coi thiền viện mà, đúng không? Hẹn như bây giờ quý vị là trụ trì, là bây giờ mình phải có trách nhiệm mà mình nhắc tâm chư khố ăn cái món đó không có được. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nói là cái chả mà hay mua ngoài chợ là tôi dứt khoát tôi nói thôi đừng có cho chúng ăn nữa, vì người ta phát hiện ra làm chả mà chả lậu nhiều quá, nó làm nó không có đúng, nó làm nhiều khi nó làm nó bầm cái gì cũng đó nữa, bậy bạ nữa, mình ăn nó không đúng thì thôi mình gói chả mình ăn, ví dụ gì đó, phải không? Cho chúng được an toàn, không có bệnh để dễ tu học. Giống như quý vị thấy nhớ lại câu chuyện mà ngài Động Sơn á, không? Ngài Động Sơn Lương Giới á, ngày hôm ngày xuống nhà trù ngài thấy á, bún á, gạo đổ đầy hết, ngài mới quở, ngài quở ông Chi Khố, ngài nói mấy ông của đàn na thí chủ là phải gìn giữ chứ, làm sao mà đổ đầy hết như thế. Thì vừa quở xong á, thì cái ông thổ địa ông đến ông lại ông đảnh lễ, nói con á, tìm hòa thượng 20 năm rồi bây giờ mới gặp. Mà tại sao hòa thượng lúc nào cũng ở thiền viện mà 20 năm gặp? Vì ngài không có giấy niệm, mà không giấy niệm thì thổ địa không thấy. Thì hôm nay ngài bắt buộc ngài phải giấy niệm, giấy niệm để quẩn chữ khố. Rồi khi ngài quẩn chữ khố thì sao? Thổ địa thấy, thần thấy bằng cái bấm mà, bằng cái giấy niệm đó. Cho nên quý vị phải hiểu điều đó, chứ nói là vậy thôi bây giờ mình đừng có khởi phân biệt hết, cái mình muốn làm thì làm, nó cũng đúng. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Cái nghĩa là khi mà ăn, khi mà uống đó, thì mình không có khởi cái tâm phân biệt. Nhưng mà khi mình có một cái trách nhiệm đó thì mình làm như thế nào đó để cho chúng ta dùng không có bị ảnh hưởng đời sống tu học. Cho nên Đạo Phật đã hay chỗ đó. Chứ phải nghe nói như thế thì thôi mình muốn nấu thì nấu, muốn sống thì sống, chính chính. Ông này ông còn phân biệt nữa, tôi nấu ông còn phân biệt. Nó không đúng. Hiểu được như thế là nó không đúng. Vì hiểu ý tôi nói không? Hay như bây giờ mình nói là bây giờ là thôi mình không có khởi cái tâm phân biệt nữa thì mình muốn làm ông thầy ông kêu trồng cây rễ trồng ở dưới, thôi bây giờ mình trồng cái ngọn dưới, cô thử có nói không? Thầy mà còn phân biệt ngọn gốc ngọn gì nữa thì đúng không? Không đúng thì hiểu ý không? Hẹn như hôm nào đó cái mình không có trồng cái rễ ở dưới, mình cho trồng ở trên hết, coi thử có phân biệt không? Giống như cây gỗ đá rồi, không phân biệt là cây gỗ đá. Biết không? Biết là vọng giác, mà không biết thì giống như là cây gỗ đá. Cho nên nhích một chút là phải hiểu. Cho nên ở đây nói là trong Kinh Pháp Hoa nói sao? Như Lai chẳng như ba cõi mà thấy ba cõi, Như Lai thấy suốt không có sai lầm. Còn ở đây mình sao? Mình thấy sắc đó, thành sắc đó, đồng quá cái sắc. Mình thấy cái bàn đồng quá cái bàn. Mình thấy cái nhà đồng quá cái nhà. Tức là mình thấy cái gì là mình dính mắt ở chỗ đó. Cho nên còn Như Lai là thấy suốt hết. Đó. Cho nên Tổ Lâm Tế nói là mình học Phật Pháp là cần phải có cái kiến giải chân chánh để mình dụng công. Khi chúng ta ngồi thiền dụng công, khi chúng ta làm lâu tác, tất cả mọi cái là phải có kiến giải. Nếu mà không có kiến giải chân chánh thì chúng ta tu giống như tu mù vậy, không biết gì hết. Cho nên Tổ Lâm Tế dạy nè, thời nay người học Phật Pháp cần yếu phải có kiến giải chân chánh. Nếu được kiến giải chân chánh thì sanh tử chẳng nhiễm âm, đi đứng tự do, chẳng cần cầu thù thắng, mà thù thắng tự nó đến. Đó, sao? Nếu mà mình tu mà đúng pháp rồi đó thì mình không có cần, không cần công đức, không cần phước đức, không cần thì tự cái nó đến. Đó, pháp nó như thị mà, gọi là pháp nhĩ như thị, pháp nó là như thế. Nếu mà tướng mình như thị thì tánh nó là như thị. Nếu mà nhân như thị thì quả như thị, không? Nếu mà thể như thị thì dụng như thị, nó là như thị thôi. Nhưng nếu mình tu đúng rồi thì không cần cái gì tự nhiên đến à. Nếu quý vị mà ngồi thiền tụng kinh sám hối là đúng pháp, tu tập đúng như thế rồi thì tự nhiên cái thù thắng nó đến, không cần. Mà phải đúng nha, đi cái lộ trình phải cho đúng. Đó. Đạo lưu, các bậc thiên đức từ xưa đều có con đường đưa người, như Sơn Tăng chỉ chỗ cho người, cốt các ông đừng bị gạt, đừng bị cảnh gạt thôi. Đó. Cần dùng liền dùng, lại chớ ôm ngờ vực, hiện nay học giả chẳng được, bệnh chỗ nào, bệnh tại chỗ, chẳng tin. Các ông nếu tự tin chẳng đến, là rộn ràng theo tất cả, bị cảnh nó chuyển, bị muôn cảnh nó lôi, chẳng được tự do. Đó ha. Mình không có tin. Mình học đoạn sau nè. Mình học đoạn sau á, Đức Phật quở anh em. Đức Phật quở sao? Từ lúc mà tôi khai thị cái phương pháp tu học này, miệng ông nói, nhưng mà thật ra ông có tin. Thật ra ông tin. Đến cái đoạn sau á, tôn giả anh em á, tôn giả anh em nói bây giờ nếu mà mình thấy cái linh này, không? Mà nói là mình không có cái tự thể để gá vào thì lấy cái gì mà tu. Thì Phật nói là ông nói gì ông nghe như thế thôi, nghe cho vui thôi, chứ thật ra tôi thấy ông có tin. Người hiểu không? Cho nên khi ông nói á, sở dĩ mình nghe là mình nói mình hiểu, mà mình thực hành nó không được là mình không có tin. Không có tin cho nên mình mới rộn ràng. Quý ý tôi nói không? Mình rộn ràng là gì? Mình chụp đầu này, mình chụp đầu nọ, mình chụp đầu kia. Nếu mình tin rồi đó, quý vị nhớ một điều nha. Tôi thường nói cho quý vị á, pháp môn Phật dạy rất là nhiều. Mà khi mình đến một cái trường phái nào, một cái hệ phái nào, một cái tâm không là mình chỉ một cái thôi. Nếu có lòng tin. Tin không đến, cho nên chụp chỗ nào cũng chụp hết. Nó rộn ràng. Bị cảnh này nó chuyển mình mất luôn, là do lòng tin mình chưa có đến. Dùng cái từ là mình tu tạp á, mình nói cái từ mà cái tu tạp là ngàn đời ngàn kiếp nó không có đến kết quả. Quý vị nhớ kỹ điều tu một pháp thôi, pháp làm ra pháp đó. Còn mà mình mà tu á, mình tu á, tạp á, lòng tin mình chưa có đến, bị cảnh nó chuyển, bị cảnh nó lôi đó, chẳng được tự do. Các ông nếu hay bắt được tâm luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật tổ không có khác. Bắt cái tâm chạy tìm rõ như ban ngày luôn. Bắt cái tâm rong ruổi, bắt cái tâm chạy tìm, bắt cái tâm mong cầu, thì cùng Phật tổ có khác. Đó. Các ông muốn được biết Phật, biết tổ chăng, chính trước mặt các ông hiện đang nghe pháp. Giờ tâm mình á, mình đến đây nè, bây giờ quý vị đến đây nè, biết quý vị biết ông Phật mình không? Ngày bây giờ mình đến đây là mình cái hình dung là hôm nay mình đến đây mình sẽ nghe tiếng gió thổi, tiếng máy quẹt, nhưng mà bỗng nhiên có một con chim đâu nó đến nó kêu á, mà ban đầu mình không có hình dung là hôm nay mình nghe tiếng chim hoặc là tiếng chuông và tiếng khánh. Mà hôm nay sao? Khi mình ở an yên, tâm mình bất động là cái nghe nó suốt hết. Đó là ông Phật á. Mình không có chuẩn bị, vì hiểu không? Nên tánh nghe nó thường nhiên. Do mình chạy, mình rong, mình tìm cho nên nghe nó không có được sáng suốt, nó không được viên mãn. Đó. Học nhân tinh chẳng đến, liền chạy tìm ra bên ngoài, dầu tìm được cũng là tướng thù thắng của văn tự, chọn chẳng được ý của Phật tổ sống. Bây giờ mình tìm ra ngồi chỉ là văn tự thôi, chỉ là cái bấm bẫy của văn tự thôi, còn ý của Phật tổ sống là mình tìm được. Trên các ngài nói là mấy ông đừng có rong tìm nữa. Đó. Thì bây giờ Đức Phật nói nè, ở đây Đức Phật chỉ cho tôn giả A Nan và các bậc thánh á, khi mà cái tánh giác mà sáng rồi đó, thì cái người mù người ta vẫn thấy, nhớ nha, cái mù vẫn thấy, mà không có lưỡi vẫn nếm được. Đây là Phật đưa ra một cái ví dụ nè. Khi mà cái tánh giác nó sáng suốt, vì tánh giác nó sáng suốt nhiệm màu lắm, con mắt nó chỉ là cái tác dụng thôi. Bây giờ Phật đưa ra một cái ví dụ dẫn chứng các căn được viên thoát. Này A Nan, thầy há chẳng biết hiện nay ở trong hội này ông A Na Lực không có con mắt mà vẫn thấy. Phật dẫn chứng từng bước nha. Rồng Bạc Nan Đà không có lỗ tai mà vẫn nghe. thần nữ căn già không có lỗ mũi mà quẳng ngửi, được mùi hương âm kiều phạm bạc đề, cái lưỡi khác với lưỡi người mà quẳng nếm được vị. Thần thần nhã đa không thân mà quẳng biết xúc, do hào quang của Như Lai ánh ra mà tạm hiện có thân, chứ bản chất của ông là thần gió đó. Nghiêng không có thân, các vị thanh văn được tịch diệt trong diệt tận định, như ông Mahaka Diếp trong hội này đã diệt ý căn lâu rồi mà vẫn rõ biết cùng khắp không ngân nơi tâm niệm. Đạo Phật dẫn chứng ra là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi, thân ý không có, mà cái biết nó cùng khắp. Bây giờ chúng ta học từng bước. Quý vị nhớ là tôn giả A Na Lực ngài là con của Bạch Phạn Vương, Trung Hoa dịch là Vô Diệt, có nghĩa là Phật là lúc là còn là Thái tử là con của ai? Tịnh Phạn Vương, tức là anh em chú bé. Bạch Phạn Vương, Tịnh Phạn Vương, Học Phạn Vương, tức là bốn vị là bốn anh em. Khi mà trong hội á, Phật là giảng pháp á, thì tôn giả A Na Lực á, ngủ không mà ngủ gật, quý vị thấy không? Cho nên á, ngày xưa mà ở Trúc Lâm á, là thường thường là sư ông Trúc Lâm giảng buổi sáng 8 giờ là giảng rồi, mà cái dòng là 8 giờ là chúng hay buồn ngủ lắm, bởi vì sáng là thức dậy sớm ngồi thiền. Cho nên á, là sư ông Trúc Lâm á, dạy cho thầy quán chúng á, là những người nào mà không có ngủ gục á, thì nhớ là ngồi ở trên, nhớ là bắt những người mà không ngủ gục ngồi ở trên. Chứ quý vị nhớ kỹ một điều là sau này mà quý vị mà đi làm giảng sư á, mà mình nhìn xuống mình giảng mà ai cũng ngủ hết, thôi mình hồi hướng cho rồi, giảng mà ngủ không, nhìn xuống ngủ gật lên, ngủ gật xuống. Đúng không? Cho nên là ở trong lớp mà tôi dạy á, tôi dạy mà trường thiền cái là tôi kinh nghiệm á, là cỡ 3 giờ chiều là mình dậy là cũng dễ ngủ lắm đó. Cho nên là mình làm gì lâu lâu cái mình dò bài, mình hỏi dò bài cái ai cũng sợ hết, sợ chúng mình để cái tên đâu biết tên người nào đâu, đập lên cái dò bài. Thì khi mình đọc dò bài thì bắt đầu nó chăm chú ngủ, mà nói nhỏ nghe cho quý vị mà nghe pháp mà ngủ á, mình dùng cái từ là cái nghiệp nặng á nha, chứ không phải. Tôi được cái duyên là từ khi mà tôi đang nói trước tâm khảo chứng minh á, nghe pháp sư âm, nghe pháp sư phụ thường chiếu sư học á, chưa từng bao giờ tôi bị thì không chầm, tôi được cái đó, không bao giờ tôi ngủ, lúc nào cũng là dùng cái từ là nghe pháp mà giống như mình khát, mà được uống, mà đói, được ăn. Họ đó ham học sao là không biết, rồi sao ra bây giờ không bằng với ngày xưa mà mới mà biết về pháp rồi đó, nghe rất là chăm chú. Còn mà quý vị mà nghe pháp mà không chầm mà ngủ á, là nó nằm trong gì, ai nhớ không? Nằm trong gì hỏi? Nó nằm trong ngũ cái. Ngũ cái tức là nó che lấp bản tâm của mình. Nó che lấp bản tâm. Một là tham dục, hai là sân hận, ba là thị miên, bốn là trạo cử, năm là nghi hối. Che lấp bản tâm. Ông nói cỡ nào chứ mà ông nghe pháp mà ông cứ lên gật xuống là đừng có nói là đạo mà sáng có, nói dốc chơi thôi, nói cho vui thôi. Quý vị nhớ điều đó. Cho nên cái phần này quý vị thấy á, đọc trong kinh á, bốn bộ hàm á, Phật ngủ rất là ít. Đầu hôm ngày tọ thiền, giữa hôm là ngày giáo hóa chư thiên. Giáo hóa đến gần sáng luôn. Giáo hóa cho chư thiên, chư thiên mà thắc mắc cái điều gì đến là thưa hỏi Thế Tôn. Rồi Thế Tôn này xong hết là Thế Tôn mới rửa mặt rồi rửa chân rồi gác chân lên nằm thế sư tử, nằm cái thế sư tử thôi. Là đọc nữa mà thấy thấy. Cho nên mà khi mà Đức Phật thấy tôn giả A Na Lực ngủ, Phật nói là ông gì gì mà ông đi tu, ông gì trốn lính phải không? Dạ không. Ông gì thiếu nợ phải không? Dạ không. Hỏi một dọc luôn chứ ông gì gì đi tu? Thì A Lực nói là con cảm thấy cuộc đời này là vô thường, là thấy dòng tộc Thích Ca là ai cũng đi tu hết rồi, cũng cảm mộ Đức Thế Tôn đi xuất gia. Ông đi xuất gia, cái tâm ông là chánh trực, cái tâm ông chân chánh, mà ông nghe pháp ông ngủ thôi chứ. À, cho nên Đức Phật nói với bài kệ nè: đốt đốt hồ quy thì lô tư cáp bạn loại, nhất thì nhất thiên niên bất quan Phật danh tự. Này này sao còn ngủ, như loài chai sò kia ham ngủ 1000 năm chẳng nghe được tiếng Phật. Phật mới vỡ. Rồi sau khi mà nghe Phật vỡ chấp rồi thì tôn giả A Na Lực Đà thức suốt 7 ngày 7 đêm không ngủ, do thức suốt cho nên mắt nó bị mù. Thì khi mắt bị mù rồi thì Đức Phật dạy cho một cái phương pháp gọi là nhạo kiến chiếu minh kim cương tam muội. 3 tháng sau ngày chứng quả A La Hán, được cái thần thông gọi là đệ nhất thiên nhãn trong thập đại đệ tử. Đó. Người mà khi mà Phật vỡ rồi là ngày thức luôn, ngày ngủ. Đó. Nên nó có một cái đoạn nhân duyên là trong kinh Tương Bộ quyển 1 ghi: một thời có một thầy tỳ kheo trú giữa dân chúng Kosala tại một khu rừng. Lúc bấy giờ vị tỳ kheo này thường hay ngủ ở thất á, ở mình. Vị vô thất á ngủ không? Ở mình á thường hay ngủ. Rồi một chư thiên ở trong khu rừng đó thương xót vị tỳ kheo, muốn cảnh giác liền đi đến. Sau khi đi đến, vị thiên nói lên bài kệ cảnh giác vị tỳ kheo. Cho nên quý vị mà ở đây mà quý vị mà có tu á, thường mình có tu mà tha thiết á, là 10 người người ta nói vô trong thất mà lỡ mình ngủ quên á nha, mình không có nghe tiếng cản á, thì giống như cái ai người ta giật cái chân mình nha. Có không biết quý vị có không? Giống như ai mà làm cho mình thức dậy mình mà ngủ nay cũng đúng 3 giờ. Đó, gọi là hộ pháp á, gọi là long thần hộ pháp. Nếu mình tha thiết mình tu á thì nếu mình ngủ mà lỡ mình ngủ quên á thì còn có hộ pháp. Còn mà mình hay ngủ thì thôi, ngủ luôn cho rồi. Thì đây là cái vị tỳ kheo này được một vị là thiên thần, gọi là chung thiên giới, có những vị nằm ở cái khoảng giữa gọi là chung thiên giới. Đến cảnh giác làm sao? Tỳ kheo hãy thức dậy, sao ông hãy còn nằm, ông được lợi ích gì trong giấc ngủ của ông? Ví dụ hạn như mình ngủ 9:30 mình ngủ, 3 giờ sáng mình dậy là vừa, còn nay mình ngủ tiếp nữa thì chư thiên đã đến nhắc nhở mình. Kẻ bệnh, kẻ trúng tên, bị đánh sao ngủ được? Quý vị hết bệnh chưa? Ở đây ai mà hết bệnh thì ngủ thoải mái. Mình còn bệnh tham, bệnh sân, bệnh si, bệnh tật đố, bệnh ích kỷ. Quý vị có bị trúng tên không? Không. Quý vị có bị trúng tên không? Hôm nào đó có một người nói nặng mình một chút, đó là một mũi tên bắn vô. Mà quý vị thấy, quý vị nếu mà ở trong chúng mà ai cũng an yên tu tập thì ít mũi tên. Còn chúng mà không tu tập là rất nhiều mũi tên bắn đến. Rồi bây giờ quý vị thấy mình chuẩn bị làm gì? Mình tu học để chuẩn bị mình trưởng thành, mình đi làm các việc Phật sự. Khi mình ra làm Phật sự rồi, rất nhiều mũi tên. Mà sở dĩ mà khi mình ra bên ngoài nhiều mũi tên nó bắn đến mình, mà cái Phật nói cái người chí mình rút mũi tên ra rồi, bắn vô cái rút ra liền, để xuống, băng bó vết thương. Còn nếu mà mình về mình kể cho người này người kia, tức là mình về mình rút mũi tên ra mình đâm cho đại chúng. Vì hiểu ý tôi nói không? Mình bị rất nhiều mũi tên bắn vào, phải không? Người ta dị nghị mình, người ta nói này nói kia. Gần đây nhất nữa quý vị lên mạng thấy người ta nói cho chửi mấy ông thầy dữ lắm. Chửi mình á, chửi thầy chùa là nhiều mũi tên họ bắn đến. Đó. Mà nếu mình mà có tu, cái công đức mình đủ á, thì giống như nó có một cái lá chắn, mình dùng cái từ là cái áo giáp á, bắn tới nó rớt, tự nó rớt, nó rụng xuống. Phước mình đủ rồi thì tự nhiên người ta bớt chữ. Gì phước ngộ nó hả, mà phước mình đủ rồi tự nhiên ta hết chửi mình. Còn mình ta chửi mình là biết là cái công đức của mình, cái phước đức của mình nó chưa có đủ, chưa có chọn. Đó. Cho nên á, quý vị thấy là ba đời mười phương chư Phật á, ba đời mười phương chư Phật á, là cái mình dùng cái từ cái dư nghiệp là chỉ có là làm thân Phật chảy máu thôi, chứ không bao giờ giết được Phật. Hoặc là những cái lời mà dị nghị đến Phật đó, Phật nói từ một ngày cho đến bảy ngày là hết, hết, không còn nữa. Đó là do cái công đức viên mãn của Đức Phật. Có những chuyện nó đến, phải không? Nhưng mà đến từ một bảy ngày thôi, không có nhiều, ví dụ đó. Đó, cho nên mình ở trong cái cõi ta bà này á, thì chắc chắn rằng rất nhiều mũi tên thị phi nó bắn đến. Ở đây nói nè, kẻ bệnh, kẻ trúng tên, bị đánh sao ngủ được. Đó, quý vị có bị đánh không? Không. Quý vị thấy mình nhiều khi mình ngồi mình nghiệm lại đó, mình cái người tu của mình nó cũng nghiệm lại, ăn cũng đâu có bao nhiêu đâu. Mà vậy mà bây giờ trên mạng nó nói thôi không còn hết. Còn có những người ta ăn sao ta ăn gì mà mình dùng cái từ là thôi mình không có nghĩ bàn luôn. Đó. Bởi vì người tu của mình á, là cái thời đại này nó hay soi, dùng cái từ là nó không những soi kiến thường bây giờ soi kính hiển quy luôn. Đó, soi rất là kỹ, cực kỳ bị đánh. À. Vì lòng tin xuất gia bỏ nhà sống không nhà, tính ấy cần phát triển chớ để ngũ chinh phục. Quy lòng tin, mình tin Phật, mình tin Pháp, mình tin tăng già, bỏ tất cả để làm gì? Đi xuất gia. Quý vị mà đi xuất gia là quý vị có lòng tin mới đi nha. Một là lòng tin ngay trong giờ phút này mình thấy hoặc mình nghe, hoặc là lòng tin từ cái nghiện lực từ cái quá khứ, bất chợt cái nó khởi lên, cái mình cảm ngộ được, cái mình đi tu. Đó là lòng tin. Lòng tin là một cái nhân, một cái duyên, một cái hạt giống. Mà ở đây cái vị chư thiếu nè, bỏ nhà sống không nhà, mình bây giờ mình nói dùng cái từ là cái thiền viện, chứ cái thiền viện này cũng không phải có nhà của mình, mình không có gì hết đó. mình không có gì hết đó. Quý vị hiểu không? Mình là mình dùng cái từ là nó hơi thô một chút, gọi là tứ hải giai huynh đệ. Tứ hải là gì? Là bốn biển đều là nhà mình hết. Cho nên có vị sa di mà 7 tuổi mà đến hỏi Phật đó, xin xuất gia. Thường thường 7 tuổi là không được thọ tỳ kheo, mà phải đợi 20 tuổi phải thọ tỳ kheo nha. Thời Đức Phật á, thời này cũng vậy, 7 tuổi là thọ được sa di thôi. Mà cái vị này 7 tuổi mà Đức Phật đặt cách cho thọ giới tỳ kheo luôn. À. Khi mà đến đảnh lễ Đức Phật mà để xin xuất gia, Phật hỏi nhà con ở đâu? Vị nói sao? Tam giới đều là nhà con hết. Ba cõi đều là nhà. Bây giờ con muốn ra ba cõi này, con phải đến xin Thế Tôn đi xuất gia, đặt cách cho thọ giới tỳ kheo luôn. Trong lực Ma Tăng Kỳ ghi những cái đoạn nhân duyên, tại sao mà sa di 7 tuổi được thọ giới, bây giờ quý vị hai mấy tuổi chưa được thọ giới, chưa đặt cách, đúng không? Quý vị mà thọ giới nó cũng là cái nhân, cái duyên nó ngồi vậy đó. Hẹn như bây giờ mình bị cái trục chặt gì đó, giấy tờ nó không xong rồi nó gì, cái mình đã 4 năm, cái khi 5 năm, cái 6 năm mới được thọ. Còn có người có cái duyên tốt, cái ta vào, cái ta được thọ, giấy tờ nó thông suốt, ta rất là nhanh. Ha? Tính ấy cần phát triển, cái niềm tin của mình là ban đầu như thế nào thì bây giờ mình phải như thế đó. Mình dặn ở trong lòng mình, bây giờ mình đi tu để làm cái gì? Tại sao mình bỏ nhà mình đi tu? Thì bây giờ cái niềm tin đó mình phải cần phát triển nhiều hơn nữa, chớ để ngủ nó chinh phục. Đó, tôi qua cái phần này tôi kể quý vị thêm câu chuyện nữa. Ở trong thiền thoại của Ngài Tinh Văn có kể câu chuyện Thiền Sư Tông Diễn. Thiền Sư Tông Diễn này bên Trung Quốc đấy. Khi mà còn là học tăng, đến nương náu với một cái vị thiền sư, thầy của Ngài không có ghi rõ họ tên. Ngài thường ngủ lắm. Càng hôm cái ông thầy về, thấy Ngài ngủ giữa chánh điện, gian cái chữ đại ra, người biết chữ đại không? Gian ngủ. Ngài nghe cái biết cái tiếng bước chân của ông thầy, Ngài biết rồi, mà bây giờ giật mình dậy thì thấy cũng kỳ quá, lỡ rồi cái Ngài nhắm mắt luôn, giả đò nhắm mắt luôn. Mà ông thầy á, ông rón rén đi, ông sợ đạp cái chân của ngài thôi, để cho ngài ngủ đi, từng bước vô. Đó. Do cảm ngộ ở với ông thầy có cái lòng từ như thế, cho nên ngài khi mà ngài ra ngài trụ trì một phương á, ngộ đạo rồi, mà ngài vẫn tiếp tăng độ chúng với cái lòng từ đó, dạy dỗ từng chút. Năm đó ngài 80 tuổi cũng lên cùng chúng ngồi thiền. Lớn tuổi đi làm Phật sự nữa cho nên ngồi thiền có những lúc hôn trầm. Hôm ngày nói chúng mấy ông ngồi thiền sao mà hôn trầm, thì mấy ông đệ tử đứng lên nói, thì con thấy thầy cũng hôn trầm vậy. Thì lúc này ngài nói mấy ông có biết, khi mà tôi ngồi thiền mà tôi ngủ á, là để tôi gặp cổ thánh tiên hiền tôi nói chuyện. Đó, tôi gặp cổ thánh tiên hiền tôi nói chuyện chứ không phải tôi ngủ. Đó. Qua ngày sau mấy ông đệ tử, ông nào cũng ngủ hết, ông nào cũng ngồi ngủ hết. Ngài kêu lên ngài hỏi, ngài nói là tại sao mấy ông ngồi thiền mà ngủ không như thế. Thì các đệ tử nói, sợ con có ngủ, mà con đi gặp cổ thánh tiên hiền. À, quý vị coi thiền sư nói nè. Thì thiền sư Tông Diễn nói, khi mấy ông gặp cổ thánh tiên hiền, có nói lời gì cho mấy ông không? Rồi im luôn, không nói. Nếu mà gặp quý vị sao? Nếu mà quý vị, đây mình nói thử cái thôi, ví dụ chẳng hạn như mà gặp ông thầy nói như thế, nói là mấy ông ngủ, thì quý vị nói là con phải ngủ, mà con đi gặp là cổ thánh tiên hiền, quý vị nói sao? Nếu mà cái thời này thì họ nói khác đi nha, họ nói sao? Con có gặp, mà con hỏi là thầy con có thường gặp các ngài không, thì cổ thánh tiên hiền nói thầy có gặp thầy ông đâu. Nếu mà ở thời này, không dùng cái từ ở thời nó thông minh hồi xưa, nếu mà ở thời này là chắc chắn họ nói lại liền, đúng không? À, có con có gặp cổ thánh tiên hiền mà hỏi ra là không có thầy ông đâu có gặp tôi đâu. Còn người xưa sao, quý vị thấy người xưa học đạo sao? Không thấy là nó không có thấy nha, người xưa học đạo á, không thấy thì sao, im. Đó, nên cái phần này quý vị phải lưu ý cái phần ngủ nghỉ. Rồi trong kinh Tương Bộ quyển 1, tôi nói Đức Phật ngủ rất là ít, ngày ngồi thiền, rồi giữa hôm ngày giáo hóa chư thiên xong gần sáng á, ngày vào ngày rửa chân rửa mặt, cái ngày nằm ở thế sư tử. Rồi có một vị ác ma đi đến nói lên bài kệ sau đây với Thế Tôn: sao ngài còn nằm ngủ, sao ngài vẫn nằm ngủ, sao ngài ngủ như vậy, như kẻ chết nằm co, nghĩ rằng nhà trống không nên ngài ngủ như vậy, sao ngài ngủ như vậy khi mặt trời đã mọc. Rồi Thế Tôn nói kệ đáp lại: khi không còn tham ái với lưới chiền nọc độc, người vậy được giải thoát, không bị dẫn nơi nào. Ác ma bậc giác ngộ, mọi sinh y diệt tận, vị ấy nếu có ngủ, các ông làm được gì? Tức là nếu mà quý vị mà lậu tận, quý vị dứt rồi đó, cái sanh y quý vị không còn nữa. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm mình làm xong rồi đó, không trở lại cái thế giới này nữa, thì ngủ thoải mái. Ý của Phật nói là ngủ thoải mái, không có ai làm gì được ông hết đó. Còn mình chưa là mình phải thức, 3 giờ sáng phải thức, 2 giờ rưỡi phải thức, bắt buộc trong cái ngủ. Đã, mình dùng cái từ là đã đi tu rồi mà không có ngủ, mà đi tu là 3 giờ là phải dậy rồi, cái điều đó là dĩ nhiên rồi quý vị. Vậy mà tôi nói mạnh ở đây là cho những người mà chuẩn bị phát tâm đi xuất gia là biết, không phải mình đi tu là ăn là ngủ. Quý vị thấy không? Đi tu mình mới hình dung ra được, đâu có ăn được cái gì đâu. À, là phải thức, không có ngủ. Đó. Rồi thứ hai là Phật dạy rồng Bạc Nan Đà là loại thần long bảo vệ xứ Ma Kiệt Đà, được dân trong xứ rất là quý mến, nên đặt tên là U Pha Nan Đa, Hán dịch là Thiện Quan Hỷ. Rồng nó không có tai, bạn nghe bằng gì? Bằng cái râu.
thấy con rồng có hai cái râu nghe bằng cái đó, nó có nghe bằng lỗ, nó có lỗ tai nghe bằng cái đó, còn vậy đó. Rồi thứ ba là thần nữ căn già, tức là nữ thần của sông Hằng, hán dịch là Thiên Đường Lai. Thần này không có cái lỗ mũi, không có lỗ mũi, nhưng mà dùng con mắt cái ngửi cái món đồ đó, không có lỗ mũi mà dùng mắt ngửi đó. Bốn là Tôn giả Kiều Phạm Ba Đề, lưỡi khác lưỡi người, Trung Hoa dịch là Ngu Tướng. Do quá khứ là gì? Do quá khứ là ngài ở với một ông thầy, mà ông thầy đã ông chứng A-la-hán rồi, lớn tuổi mà, răng rụng hết, nhai thường thường nhai chậm. Hôm ngồi ăn với thầy, ngài chờ dọn chén giống gì hết, ăn xong phải dọn, ngài chờ lâu quá, ngài nói ông ăn giống như trâu ăn vậy. Vỡ rụng hết. Ông mà ăn chậm giống như bò như trâu. Ông thầy nói ông biết tôi là ai không? Thì ông là tăng bình thường á, không tôi chứng A-la-hán rồi. Ông sám hối tại chỗ ơi. Cái A-la-hán mà nếu mà mình nói một cái lời nào á mà mình sám hối á thì không độ vào địa ngục ngạ quỷ. Không độ vào địa ngục, tức là đích hai đường, không độ vào địa ngục và ngạ quỷ, nhưng mà làm thân súc sanh, nhớ nha, thân súc sanh phải mang, nên ngài trải qua vô lượng kiếp làm cái loài súc sanh này. Nhưng mà khi mà được gặp Phật chứng A-la-hán rồi á, thì cái lưỡi ngài giống như lưỡi trâu, ngài nhai à, nhai suốt vậy, ăn xong ngài nhai vậy á, đó. Rồi Phật cái mới sợ, nếu mà ngài nhai như thế thì lỡ có một cái ông sa di nào gặp ngài nhai, nói ông nhai sao giống như bò chết nữa, nên ngài nói là thôi bây giờ ông đừng có ở dưới nhân gian này giáo hóa, lên cung trời giáo hóa. Cho nên ngài thường ở trên cung trời, ông ở nhân gian. Có những lúc nào mà yết ma tăng á, ngài mới trở về cái thế giới này để mà làm những cái yết ma tăng, còn đa phần ở lên cõi trời. Nên khi mà Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn á, thì Tôn giả Ma Ca Diếp sai đệ tử lên mà kêu về đó, thì ngài nghe Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, cái ngài nhập diệt trên đó luôn. Đặc biệt ngài Kiều Phạm Ba Đề là nhập Niết Bàn trên cung trời Đau Lợi, trên đó chư thiên đã xây tháp luôn, có tích gì đó. Quý vị tham mà nhớ đừng có chê nha. Giống như ai trong lực sa di ghi, có một vị sa di Quân Đề, tức là đệ tử Tôn giả Xá Lợi Phất, thời quá khứ lâu xa là sa di giọng tụng thôi ai cũng mê, giọng rất là trong trẻo thánh thoát. Hôm có thầy tỳ kheo già lên tụng kinh, ông ngài nói là ông tụng kinh nó giống như chó sủa. Là cái vị đó nói là ông biết tôi là ai không? Nói tôi là A-la-hán rồi, sám hối, không rớt trong địa ngục ngạ quỷ, nhưng mà làm súc sanh gì 500 kiếp chó. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời cũng là súc sanh, nhớ cái đoạn đó, làm súc sanh cái bị ăn dụng, bị cái ông chủ giận quá, ông chặt hai chân trước hai chân sau liệng xuống dưới hố. Rồi Tôn giả Xá Lợi Phất đi ngang qua quán chiếu mới thấy được đó, rồi mới cho ăn, rồi mới khai thị. Vừa khai thị xong chết xong cái thần thức á vào trong nhà Bà La Môn, 7 tuổi sinh xuất gia chứng A-la-hán. Rồi ngài biết là ngài 500 làm kiếp chó. Bây giờ nhớ ơn cái ông thầy mình, nhờ Tôn giả Xá Lợi Phất bây giờ mình mới được sanh làm người, được tu học, được chứng quả. Ngài phát nguyện là ngài không thọ giới tỳ kheo mà làm sa di suốt đời luôn. Vì nhớ câu chuyện đó không? Câu chuyện mà ngài sa di Quân Đề đó. Đó. Thần Nhã Đa Trung Hoa dịch là Khâm, tức là thần làm chủ hư không, này giống như thần gió vậy. Âm không có sắc chất, nương hào quang của Phật mà ông hiện ra cho Phật và thánh chúng thấy. Rồi nói về cái diệt tận định như là Tôn giả Ca Diếp đó, rồi cái ý diệt rồi nhưng mà vẫn có cái biết rõ đó. Thì bây giờ mình học tiếp cái phần này. Tóm kết tính viên thoát thành nhị màu.
À nên các căn của ông hiện nay nếu đã hoàn toàn nhổ sạch thì cái sáng suốt bên trong phát ra. Như thế các phù trần và các tướng biến hóa trong thế gian như nước nóng làm tiêu băng, ngay đó liền hóa thành vô thượng chi giác. Nè, thấy không? Ở đây nói là Phật nói là hoàn toàn nhổ sạch. Hoàn toàn nhổ sạch. Bởi vì tôn giả đang nghi khi mà các căn mình nó mình không có còn khởi một cái niệm thấy biết nữa thì nương vào cái gì để mà tu? Giống như kinh Viên Giác Phật nói là các ông là phải trước tiên nhất là phải nhận ra được cái tánh Viên Giác là các ông tu, gọi là phát hạnh, tức cái nghĩa là Bồ Tát Văn Thù nói với Đức Phật là Phật y cái pháp gì để tu để thành Phật, nhớ nha, y pháp gì tu để thành Phật. Phật nói là phải y nơi tánh Viên Giác là tu, nhận được cái tánh là mình tu ra mới thành Phật được, còn mình tu cái này nó không bao giờ thành Phật. Thì đây Phật nói nè, khi mà hoàn toàn nhổ sạch cái gì, nghĩa là thấy nè, nghe nè, hiểu nè, biết nè, nó không còn dính khăn vào các căn nữa, nghĩa mình thấy mình không có tâm phân biệt, không ở trên đó mình trụ tướng á, thì nó chuyển thành cái vô thượng chi giác chứ không. Giống như là gì, giống như nước nóng làm tiêu băng. Cái thấy mình ban đầu là cái chấp trước, cái dính mắt á, thì giống như băng, phải không? À, đóng thành băng, dính khăn á, cho nên nó bị giới hạn trong mắt, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, ý. Thì bây giờ mình không còn chấp trước, không còn dính mắt nữa, thì nó tan chảy trở về tánh giác chân thật. Chỉ một cái tính biết duy nhất thôi, không có hai, không? Như băng mà gặp nóng, nghĩa là mình gặp mà xưa mình không biết pháp á, mình đụng đâu mình dính mắt đó là băng. Thì bây giờ mình không dính mắt pháp trần nữa thì nó trở về cái vô thượng chi giác, là giống như băng gặp nóng nó chảy thành nước chứ không có gì. Vì hiểu không, cái nghĩa là Phật nói là bây giờ mình đọc đoạn sai, mình thấy nè, đây nè: A nan, như người thế gian kia gom cái thấy nơi con mắt, nếu khiến nhắm kia thì tướng tối hiện ra. Ví dụ mình mở mắt mình thấy phải không, nhắm mắt thì mình thấy tối, cả sáu căn đều tối thì đầu và chân giống nhau. Người kia lấy tay rờ quanh thân thể, tuy không thấy nhưng một phen nhận được đầu và chân thì cái hiểu biết vẫn đồng như trước. Hạn bây giờ tối nay mình cúp điện hết, mình thử nha. Mình cúp điện hết luôn. Mình đến đây á, thì mình nhìn xuống mình thấy chân mình. Mình ngước lên mình cũng thấy. Tôi nghĩ là tay chân là thân thể mình nó tối hù mình thấy. Nhưng mà quý vị rờ chân biết cái chân không? Biết không? Mình rờ biết cái chân. Mình rờ biết cái con mắt. Ủa sao hay vậy? Mình rờ biết lỗ tai. Là cái gì biết? Phật dạy ví dụ hay không? Gì biết? Một phen nhận được đầu và chân thì cái hiểu biết đồng như trước cũng khác. Duyên vì cái thấy nhân nơi ánh sáng nên khi tối thành ra không thấy, chứ không có ánh sáng mà tự phát ra cái thấy thì các tướng tối hẳn không thể làm mờ tối được. Căn trần đã tiêu, làm sao tánh giác minh không thành nhiệm màu cùng khắc. Nghĩa là căn mình tiếp xúc với trần cảnh mà nó tiêu dung luôn, nó không có khởi một cái chấp trước gì hết đó, thì cái đó là cái biết vô thượng bồ đề chứ sao ông nói không còn cái gì. Rõ không? Rõ cho ban ngày rồi, mình học mình thấy rõ luôn đó. Cho nên á, trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi là câu chuyện: hôm thiền sư Đạo Ngô hỏi thiền sư Quan Nham, Bồ Tát Quán Âm, tức là Bồ Tát Đại Bi á, ngàn tay ngàn mắt, vậy mắt nào là mắt chánh? Thiền sư Quan Nham đáp: như người ban đêm với tay lại phía sau mò chiếc gói. Thì thiền sư Đạo Ngô liền nói: tôi lãnh hội rồi. Thiền sư Quan Nham hỏi: âm hội như thế nào? Thiền sư Đạo Ngô nói: khắp thân là tay mắt. Thiền sư Quan Nham bảo: dầu ông nói tọt lời thì cũng chỉ nói được 8 phần. Thiền sư Đạo Ngô bảo, còn sư huynh thì thế nào? Thiền sư Quang Nham bảo, toàn thân là tay mắt. Ở đây đoạn trước nó là khắp thân là tay mắt, chỉ có 8 phần thôi, mà phải nói là toàn thân luôn thì mới đúng. Nghĩa là cái chi giác mình là toàn cái biết hết, đụng đâu là cũng biết hết. Đó. Thì bây giờ Đức Phật mới đánh chuông nghiệm tính thường hằng. Mình học tiếp cái phần này. Tôn giả Nan bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã dạy, muốn cầu quả thường trụ, chỗ phát tâm tu nhân cần phải cân xứng với danh mục quả vị. Bạch Thế Tôn, như các quả vị Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Imala Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Cảnh Trí, bảy thứ danh hiệu tuy có khác mà thể tính đều thanh tịnh, viên mãn, vững chắc như kim cương vương, thường trụ không hoại diệt. Đó, nghĩa là mình phải nhận được chỗ đó mình tu mới được. À, thì đây nói là Bồ Đề, gì nữa, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tánh, Imala Thức, Trung Hoa dịch là vô cấu, do lìa chướng mà hiện ra nên gọi là bạch tỉnh thức, tức là trong 8 thức, cái bạch tỉnh thức gọi là thức thứ 9. Bạch là trắng tinh, nó không có một cái gì cấu nhiễm. À, bạch Thế Tôn, nếu cái thấy nghe này ngồi những tướng tối, sáng, động, tịnh, thông, bích, rốt ráo không có tự thể, cũng như tâm niệm rời tiền trần vốn không thật có, tại sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt đó dùng làm cái nhân tu hành mà muốn được bảy cái quả thường trụ của Như Lai? Tức là tôn giả đang thắc mắc. Này quý vị thấy là cái đoạn này quý vị phải học từng bước nè. Đây. Bạch Thế Tôn, nếu rời sáng tối thì cái thấy rốt ráo là không, như không có tiền trần thì tự tính của tâm niệm bị diệt mất. Nghĩa là tôn giả đang chấp là mình phải có cái vật mình mới gọi là thấy. Còn nếu mà không có thấy vật thì không thấy, lấy gì tu, ghê không? Ở chỗ này nếu mình không có học qua kinh Lăng Nghiêm là cái Phật Pháp nó nhiễm màu lắm. Tôn giả đang còn nghi mà. Bảy lần gạn tâm, Ngài có chút, một cái chút tin nhận. Rồi Ngài phát nguyện là ở trong trần xa kiếp này, khi mà chúng sanh không còn nữa Ngài mới nhập Niết Bàn. Cái đó là cái ngộ sâu đó. Mà bây giờ quý vị thấy nghi không? Nghi chỗ này. Đó. Tới lui soi hoằng suy xét cho chính chắn, vốn không có tâm và tâm sở của con, vậy con đem cái gì mà lập thành nhân để cầu vô thượng giác? Đó, thấy không? Nghĩa là Ngài chắc là mắt là phải thấy sắc mới gọi là thấy. Tai mà có tiếng á, có tiếng động đến thì mới gọi là nghe, còn mà tiếng động có thì không nghe. Nên Phật thì nữa mới lấy cái tiếng chuông á, dụ tiếng chuông để ví dụ. Đức Như Lai trước đã dạy, tính hay biết yên lặng, viên mãn thường trụ, thật là lời nói trái lẽ thường, rốt ráo chỉ thành hí luận. Ngài nói không? Ngài nói Thế Tôn mà hí luận luôn. Cái chỗ mà Phật nói là căn đối với trần mà không có một cái tâm phân biệt, cái chỗ đó là thường trụ viên mãn, thì Ngài nói là Phật hí luận. Nói gì nó không đúng. Là ý Ngài nói là phải có cái biết, cái si tính thì mới gọi là có chứ. Còn nói mà không có biết gì hết là năng sở, là lấy gì cũng tu. Ở nhà bây giờ mình ngồi mình không có suy nghĩ gì hết, ví dụ gì đó, lấy gì tu. Cái này quý vị phải phát minh đây nha. Đó. Làm sao nhận lời nói của Như Lai là chân thật? Cúi mong Đức Như Lai mở lòng đại bi, khai ngộ chỗ mới làm cho chúng con. Bây giờ quý vị ra qua cái phần này mình học từng bước. Đây. Trước tiên nhất là mình qua cái phần hàng đêm quý vị lên quý vị tán pháp. Tại sao mình tán pháp? Ở đây ai thuộc cái bài tán pháp không? Tán pháp á. Mình tán Phật xong rồi mình mới tán pháp, rồi mình tụng Bát Nhã. Ai thuộc bài tán pháp không? Một. Không thuộc là chết. ai thuộc. Yeah. Bây giờ tôi đọc tiếng Hán ha. Vô thượng, vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Vô thượng thậm thâm là mình dùng cái từ là pháp Phật, mình dùng cái từ là pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn á. À, vô thượng thậm thâm á, đó mình dịch thoát thôi. Còn cái thậm thâm là nó sâu kín, cái pháp là nó sâu kín mà nó vi diệu mà nó tối thượng, nên mình học chữ Hán. Còn mình nói là pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn thì cũng được, mà thấy nó nhẹ quá, nó nhẹ lắm. Còn đây mình giải bằng tiếng Hán luôn. Vô thượng là mình dùng cái từ đó không có gì bằng, không có gì qua. Dầu cho đánh đổi tính mạng, dầu cho đánh đổi của cải, dầu cho đánh đổi hết, nó cũng không có bằng cái pháp này. Vô thượng mà thậm thâm là sâu kín, vi diệu pháp là nó rất là vi diệu, là tối thắng. Là tại sao? Tại vì tại sao tôi nói này? Tại vì Tôn giả A Nan mà ngài vẫn còn nghi mà, phải không? Không chỉ là mình nghi, là nghi như thế đó. Gì nữa? Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Bá thiên gì? Bá là thiên, là bá là trăm, thiên là ngàn, trăm ngàn, vạn là muôn, trăm ngàn muôn kiếp, nan là khó, khó được gặp đó. Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Ngã kim kiến quan đắc thọ trì là nay con nghe thấy nguyện vân đắc là được, là vân vân gìn giữ. Nay con nghe thấy vân gìn giữ nguyện giải Như Lai chân thật, nghĩa là nguyện giải là hiểu cái nghĩa chân thật của Như Lai. Đó là cái bài bà Võ Tắc Thiên đọc đến cái phần pháp đã thấy quý diệu quá, bà ngộ được cái tính của kinh Kim Cương cứ chưa có đủ. Mà khi mà bà gặp ngài Pháp Tạng diễn tả cho bà thấy một con sư tử lông vàng đã biến hóa là trăm ngàn muôn con sư tử, một là tất cả tức là một, ngài đợi cái kính chiếu nó hiện lên một con sư tử, mà đợi cái kính chiếu á nó hiện ra vô ngàn con sư tử, bà ngộ được chỗ đó. Bà thấy cái pháp nó uy diệu, nó thậm thâm á, bà làm cái bài kệ này. Đời kệ này của Võ Tắc Thiên này nhé, gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Pháp này quá vô thượng, quá vi diệu. Nó nhỏ nghe cho bây giờ quý vị thấy á, mình nghe rồi mình học, mình tưởng rằng mình hiểu, chứ cái đoạn sau Phật nói ông Tôn giả Nan là ông nghe chứ ông có tin. Ông không có tin cho nên ông mới hỏi tới hỏi lui như thế này. Nếu người mà tin là tin lọt, nó nhảy vô là tu rồi, không có còn mà khởi nghi nữa. Mà ở đây ngài đóng vai để giống như chúng sanh vậy đó, không? Cái mà nó nghi á, mình nghi tức là mình chưa ngộ được cái pháp đó, mình mới nghi. Rồi tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ á. Cho nên sao? Cho nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, tôi hay đọc lên đó, khó thay được làm người, khó thay được sống còn, khó thay nghe diệu pháp, khó thay được ra đời. Trong kinh Chánh Pháp Niệm Xứ Phật dạy, này các tỳ kheo, có bốn loại ơn thật khó đền đáp. Những gì là bốn? Một là ơn mẹ, hai là ơn cha, ba là ơn Như Lai, bốn là ơn Pháp Sư Thuyết Pháp. Này các tỳ kheo, nếu ai biết cúng dường bốn hạng người này sẽ được vô lượng phước đức, hiện tại được mọi người tán thán, đời sau có thể chứng quả vị vô thượng bồ đề. Điều thứ nhất là ơn cha, điều nhất là ơn mẹ. Tại sao ơn mẹ để trên đầu nhất? Nếu không có người mẹ cu mang thì mình có mặt ở đây. Nếu không có ơn cha mà nuôi dưỡng cũng có. Và kế là gì? Ơn mẹ ơn cha là nuôi cái thân này, mà cái thân này giỏi lắm 100 năm thì đến là cái ơn của Như Lai. Ơn Như Lai là chỉ ra được cái con đường cho mình hiểu nghĩa là mình tu học. Thì bây giờ Như Lai nhập Niết Bàn rồi thì tăng bảo thế. Quý vị, tôi nói quý vị rồi, nhiều khi quý vị mình cứ mặc cảm, mình tự ti, mình nói ông thầy ông thuyết pháp vậy chắc ông có nhân có duyên thì thôi, mình không có thuyết pháp, thôi mình lấy mấy cày, mình lấy mấy ủi mấy xúc mình cắt cưa cho rồi. Quý vị hiểu vậy lầm. Hồi xưa tôi là trưởng ban cốt pha, trưởng ban sơn. Hồi xưa không có ai sơn lại tôi đâu, tôi chát với sơn ở nhà tổ quý vị mà bây giờ thường chiếu á. là đóng cốt pha rồi tôi làm trưởng ban sắt. Hồi xưa là xây dựng là không có mướn thợ đâu, thợ chừng 2-3 người thôi, còn như là chúng làm không. Mà đến mức độ là các ông chi sự, ông nghĩ tôi làm như thế này nè, cho nên bắt tôi làm. Lúc mà ông nghe bốn bộ lực tôi, ông đi trên xe, ông đến, thường chiến gặp tôi, ông đảnh lễ luôn nha. Tôi còn nhớ, tôi nói, ông đừng đảnh lễ con, thầy đừng đảnh lễ con Tổng Phước. Nói hồi xưa tôi tưởng ông là ngàn đời luôn, ông bao giờ thuyết pháp, mà bây giờ ông lên, ông nói cho nó, trời tôi hối hận quá. Phải chứ tôi biết ông mà giảng cỡ này là tôi để ông học, không có, không có. Hòa thượng nhờ con làm như thế là con mới có những cái sấm của con. Mình đừng có tự ti. Mẹ quý vị thấy là một giờ đêm là tôi nghiên cứu kinh sách. Tôi nghiên cứu, tôi học hỏi rồi bắt đầu tôi tu tập. Chứ nếu mà bây giờ mà tôi mà mình dùng cái từ là mình tự ti và thôi chắc giờ này cóc rồi đâu có đi. Mà bây giờ quý vị thấy mình cứ tu cứ học đi. Mưa, tôi kinh nghiệm á, mưa lâu ngày mới thấm đất. Mưa lâu ngày mới thấm đất. Ngày sau này á là tụi tôi gì? Năm nay là tôi 57. Đoạn sau tôi nói rõ điểm này. 13 năm nữa là tôi đóng cửa rồi, lui gót. Là quý vị phải lên chứ. Thấy không? Rồi mình đừng có nghĩ rằng mình không biết thuyết pháp gì. Sau này mình ví dụ như hạn như mình đi ra Hà Nội. Nếu mà xây dựng ổn định hết là quý vị theo. Là tổ chức mình đi ra Hà Nội. Thì đến khi mình thọ chay xong, thí chủ nó mô Phật tỉnh thầy lên nói thuyết pháp. Tôi ở chánh thiện tôi toàn là đi lái mấy mút mấy ủi mà chết luôn. Mình phải đọc sách, mình phải coi. Mình đừng có nghĩ rằng mình ngồi trong, hồi xưa tôi không có nghĩ tôi ngồi trong tháp thờ. Cứ học cứ tu, phải không? Cứ học cứ tu. Mà bây giờ quý vị thấy không? Nếu mà mình nói dùng cái từ mà đi giảng á, giảng là mấy huynh đệ tôi là tôi đi giảng là nhiều nhất. Tôi đi qua 30 nước rồi đó, tính là tôi đi 30 nước. 30 nước tôi giảng rồi. Chứ phải ít nè. Đến mức độ mà cái nước mà Luxembourg á, là tôi cũng qua tôi mở khóa tu luôn. Luxembourg nè, nước Bỉ nè, rồi Tiệp Khắc, rồi Bungary luôn, tôi qua đó tôi mở phá tu luôn, mấy quý vị biết rồi đó. Gần đây nhất là tụi tôi là hàng năm là phải qua bên Úc là mở phá tu nửa tháng, Sydney 7 ngày, Melbourne 7 ngày, đã chuẩn bị là tháng 9 là tôi sư phụ cắt tụi tôi đi á. Như vậy là quý vị thấy là mình là cái pháp này là mình học mình hiểu rồi thì bây giờ mình phải làm gì? Trả ơn Phật là mình phải truyền bá. Mình phải truyền bá. Những vị lớn tuổi thì mình bàn. Còn quý vị mà ở đây mà nhỏ tuổi là phải bắt buộc. Mình học, mình hiểu, mình đừng có sợ. Thì mai này cái mình lên á, mình tu tới đâu thì mình nói tới đó. Tu thiền mình ngộ mà, mình tu tới đâu thì mình nói tới đó. Thì mình không có thêm bớt gì hết. Mình tu tới đâu thì mình chia sẻ. Nên quý vị phải cần cái Phật Pháp này. Đó. Ơn Pháp Sư Thuyết Pháp nghĩa là nhờ Pháp, mình nhờ gặp Phật, nhờ gặp Pháp, rồi nhờ truyền dạy của Thầy Tổ nữa. Thì bây giờ mình muốn trả ơn là mình phải truyền bá chánh Pháp. Con đường này phải đi thôi, bắt buộc. Quý vị mà trẻ tuổi là chuẩn bị. Mà đừng có nghĩ rằng là mình 30 năm sau là tự nhiên quý vị lên nói được là đúng 30 năm. Không cần nhiều. Bây giờ chúng ta qua cái phần này chút xíu. Ở đây nói là đoạn trên Phật dạy ngay nơi các căn nhổ sạch cái hư vọng dính khằng. Nhổ sạch cái hư vọng dính khằng. Dính khằng là gì? Gặp sắc là khởi niệm, gặp sắc khởi niệm, nghe tiếng khởi niệm. Nghĩa là sáu căn của mình suốt ngày nó vọng động, nó chói buộc mình, nó sai sử mình. Thì bây giờ quý vị biết rồi đó, ai mà tu lâu năm biết rồi đó. Ngày xưa mới vô sao mình ngồi, mình vọng động, mình chạo cử, mình ôi... Bây giờ mình ngồi đâu mình đặt ở đâu nó yên, tâm mình nó càng lắng nó yên. Đó là mình nhổ gốc vọng ra. Tu phải có tiếng chứ, nhổ cái dính khàn, nhổ cái gốc vọng ra nè. Đó. Thì các phù trần và những tướng biến hóa sẽ chuyển thành chi giác vô thượng. Đó. Bây giờ quý vị thấy nè, ở đây Phật dạy nè, ngay nơi căn chuyển lại, lấy chỗ đó làm chỗ tu hành. Ngay mắt mình thấy mình chuyển lại, chuyển chỗ sao? Đoạn sau Đức Phật nói là nếu các ông hay chuyển được hoặc tức đồng với Như Lai. Ngay bây giờ mình thấy cái linh phải không? Bây giờ mình chuyển nha, chuyển khóc thì đúng không? chuyển được hoặc có nghĩa là mình thấy cái này mà tâm mình bất động, mình không có phân biệt, mình không có chấp trước, mình không có một cái niệm nào gán hết đó. Đó là mình chuyển được hoặc, tức là cái thấy của mình đồng với cái thấy của Phật. Nếu hay chuyển được hoặc có nghĩa là mình không có trụ trên tướng sanh tâm, là đồng với cái Như Lai. À, như vậy là Tôn giả A Nan còn nghi căn tánh tâm niệm rời tiền trần không có tự thể, tức thành đoạn diệt, làm sao lập thành cái nhân tu để cầu cái quả vô thượng bồ đề. Có nghĩa là ngày nghi. Ngày nghi có nghĩa là mình mắt thấy, tai nghe, mà bây giờ nó rời tiền trần, rời cái tâm niệm luôn, thì lấy gì tu? Nếu mà gặp các vị thiền sư thì sao? Gặp các thiền sư sao? Ông nói rời hết tất cả mà ông vẫn đối đáp với Như Lai rõ ràng, mà đâu có mất đâu. Sao đoạn gì? Phải không? Nhích chỗ đó thôi. Đó, cái đoạn sao Phật đưa ví dụ nè. Phật đưa ví dụ sao gõ, hỏi Tôn giả này, mày chúng nó nghe không? Dạ nghe. Tiếng chuông dứt hỏi nghe không? Nó không nghe. Cái chỗ đó là thiền sư nói, ông nói nếu mà ông không nghe cái gì biết là Đức Phật nói, nhưng mà không nghe Đức Phật nói là bây giờ có nghe không? Nghe. Rồi tiếng chuông bắt là có nghe không? Nó không nghe. Không nghe vậy ông nghe Đức Thế Tôn nói là cái gì? Quý vị hiểu ý tôi nói không? Thì rõ ràng là cái tánh nghe nó thường hằng, mà do mình chạy theo tiếng, mà có tiếng thì mình nói nghe, mà không tiếng mình nói là không có nghe. Như vậy là cái gì biết cái không nghe nó? Ở chỗ đó. Nên gọi là vô thượng thạnh tâm vi diệu pháp ở chỗ đó. Vì ở trên nói cái nghe, nếu rời tiếng thì không có tự thể, cái thấy rời sắc không có tự thể, như vậy là nó thuộc sanh diệt. Nếu lấy chỗ đó làm nhân tu cầu quả vô thượng bồ đề, là nhân trái với quả, nên Ngài mới khởi lên một cái nghi đó. Thì ở đây là đoạn trước là Phật đã nói rõ căn trần tiêu thì tánh giác nhiệm màu cùng khắp, nghĩa là căn không dính mắt với trần thì tánh giác nó nhiệm màu cùng khắp. Hoặc là nói là nước nóng làm tiêu băng, băng trở về nước thì đâu có đoạn diệt gì đâu, đâu có mất. Chẳng hạn bây giờ sáng nay mình vô mình lấy cục đá gọi là băng, thì bây giờ mình để nó trở thành nước thì nước mình uống chứ có đâu đoạn diệt đâu, mất hết luôn, nó vẫn còn nước mà, sáng như là ban ngày luôn đó. Ở đây nói nè, bây giờ đến cái phần này nè, chỉ tới nghe thường trụ nè, chấp tâm chẳng tinh phục, thì Phật mới vỡ nè. Phật bảo thầy A Nan, ông ti học rộng nghe nhiều mà các mê lầm chưa có hết. Tôn giả A Nan là được cái nhân duyên gọi là đa quan đệ nhất, gọi là học rộng nghe nhiều mà các mê lầm chưa có hết. Trong nhân chỉ biết suông cái nhân của điên đảo, mà cái điên đảo hiện tiền thật chưa hay biết. Tôi e cho tâm thành thật của ông vẫn chưa có tin phục, cho nên ông mới khởi ra cái nghi đó. Nếu mà ông tin rồi ông có khởi ra chuyện đó. Như vậy là cái đoạn kế là Phật mới chỉ rõ là chi kiến lập di tức vô minh bổn, chi kiến vô kiến tư tức biết bàn, tức là lúc đó là khai thị cho một lần nữa cho Tôn giả nè. Nghĩa là cái thấy biết mà ông lập thêm cái thấy biết nữa, đó là gốc vô minh. Mà cái thấy biết mà ông không có lập cái thấy biết nữa, đó là cái con đường niết bàn. Còn nghi gì nữa, gọi là đầu thêm đầu á. Như vậy ngay đây là thường thấy biết rõ ràng không mê, thì không bị căn trần làm mờ. Chính ngay đó là hợp với quả vị thường trụ. Thì mình tu đó còn nghĩ gì nữa. Hạn như bây giờ quý vị thấy là mình nhìn cái nhà, mình nhìn cái đồng hồ mà tâm mình bất động. Hoặc vẫn có chứ. Nghe tiếng gió thổi, nghe mây, thấy mây bay thấy hết. Mà tâm mình bất động. Mình sao gọi là đoạn diệt? Thì y như đó cái mình tu ra. Không có ở trên tướng mình tu, mà từ nơi tánh mình tu ra mới được cái quả thường trụ. Vì cái đó là cái nhân vô sanh, thì mình tu thì mới được cái quả thường trụ, thấy không? Đó. Thì bây giờ mình học đến cái phần tiếp. Chi hai đánh chuông để gạn hỏi tính nghi. Nay tôi thử đem cái việc thế gian để trừ nghi cho âm. Liền khi ấy, Đức Như Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông và hỏi ông A Nan rằng: Nay ông nghe chăng? Mình học từng bước này. Tôn giả A Nan và đại chúng đều đáp: Dạ có nghe. Khi tiếng chuông hết ngân, Phật lại hỏi: Nay ông có nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: Dạ không nghe. Hồi nãy tôi giải thích rồi đó. Đánh tiếng chuông thì nói nghe, mà chuông nó dứt rồi thì nói dạ không nghe. Dạ không nghe thì sao nghe Phật nói? Rõ ràng không? Mình nói không nghe thì sao nghe Phật nói? Mình đối đáp rõ ràng. Hiểu ý tôi nói không? Đó. Khi ấy La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa, Phật lại hỏi: Nay ông có nghe chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: Dạ có nghe. Phật lại hỏi ông A Nan: Thế nào là ông có nghe? Thế nào là ông không có nghe? A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Tiếng chuông nếu đánh lên thì chúng con gọi là nghe. Đánh lâu tiếng nó hết, âm quang đều dứt thì gọi là không nghe. Quý vị hiểu sao? Giống như là ngài Quốc sư Huệ Trung hôm đó ngài gọi là thị giả, dạ thị giả, dạ thị giả, dạ. Cái ngài nói là xưa giờ tưởng tôi cô phụ âm, mà bây giờ tôi mới biết âm cô phụ tôi. Ba lần tôi gọi âm đều dạm, âm nhận ra được hết. Nhận ra chỗ nào? Thì giả, dạ, thì giả, dạ. Tưởng ngày xưa giờ là tôi cô phụ âm, mà không ngờ là âm cô phụ tôi. Đức Như Lai lại bảo La Hậu La đánh một tiếng chuông nữa và hỏi rằng, và hỏi A Nan rằng: Theo âm thì nay có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: Dạ có tiếng. Rồi dây lâu tiếng dứt, Phật lại hỏi: Theo âm nay lại có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: Dạ không tiếng. Lát sau La Hậu La lại đánh tiếng chuông nữa, Phật lại hỏi A Nan: Nay đối với âm có tiếng chăng? A Nan và đại chúng đều đáp: Dạ có tiếng. Phật hỏi A Nan: Thế nào mà âm gọi rằng có tiếng, và thế nào gọi là không tiếng? A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng: Tiếng chuông đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng hết, âm vang không còn thì gọi là không tiếng. Có nghĩa là Đức Phật tới lui suốt luôn. Bây giờ mình thấy là, bây giờ mình thấy sao? Này, cho nên là Phật khác với thiền sư nha. Tôi ghi vậy quý vị biết làm sao không? Thì mới gọi là Phật đại từ đại bi thương chúng sanh, đại hỷ đại xả tế hàm thức là cứu hàm thức. Đến này mà gặp thiền sư Hoàng Bá là chắc là xong rồi, ngài đâu có trả lời như vậy. Hỏi thế nào đại ý Phật pháp ngài đập rồi, thấy không, đâu có cho hỏi, mà Phật trả tới lui tới rồi thấy gọi là đại từ. Quý vị thấy Phật nhọc nhằn lắm, xuống cái cõi này nhọc nhằn lắm chứ không phải không? Nói như thế cho nên là Phật sao khi mà Phật là chứng quả vị vô thượng bồ đề, là Phật nói chắc nhập niết bàn quá, nhập niết bàn. Bởi sao? Bởi vì cái pháp này vô tướng, nếu mà chỉ thẳng là cái pháp này vô tướng. Cái pháp này là cái pháp vô tướng, là cái pháp này là gọi mình dùng cái từ là bổn lai vô nhất hoặc hà xứ nhạ trần ai, mà bây giờ chỉ là ai mà tin cái pháp này mà chúng sanh nó không có tin á, nó phỉ báng thì nó độ lạc. Ngày do dự, ngày nói thôi bây giờ nhập niết bàn, thì Phạm Thiên Sa Ba Thi mới thấy được cái ý niệm đó. Mới ba lần thưa thỉnh Đức Thế Tôn, bây giờ là chúng sanh thì có người thông minh, mà cũng có người dốt, cũng có người này người nọ, chứ không phải ai cũng phải gì hết. Cho nên Đức Phật mới phương tiện là gì? Ba thường hai phần giáo đúng đó. Phải phương tiện, không phương tiện cũng được. Nên quý vị thấy không, đánh tiếng chuông, đánh tới đánh lui mà hỏi không nhận nữa. Đánh hoài đánh là chắc nhiều khi mình sám hối chứ chắc ngày nào la nó trò Thế Tôn bắt con đánh suốt gì Thế Tôn. Đánh suốt luôn. Thì Thế Tôn nói sao? Thì bây giờ ông A Nan và đại chúng chưa có ngộ được chỗ này là phải ông đánh suốt luôn. Đánh mà chừng nào mà mỏi tay thôi. Nên mới gọi là đại từ đại bi thương chúng sanh. Đến vì các vị thiền sư là ngài chặt đứt liền. Đoạn sau mình học cái vụ này hỏi Bạch Hòa Thượng ngài Thí Lão đến ngài Mã Tổ, Bạch Hòa Thượng thế nào là đại ý Phật Pháp? Ngài đạp cho một đạp ngã nhào xuống luôn. Trả lời đạp vô mặt luôn á, đạp ngã nhào xuống luôn. Bất chợt cái ngộ lên cái vỗ tay cười suốt 3 ngày 3 đêm. Nó ngài không có giải thích kiểu này đó, ngài không có giải thích. Thì tới giờ chúng ta kỳ sau học tiếp ha, quý vị hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiện đó phiền não vô tận thể nghiện. Pháp ma môn vô lượng nghiện học Phật đạo vô thượng thể nghiện thành